Bây giờ đến tưởng, giá như người đó lại tiếp thêm chấp tưởng là ngã. Tưởng là tư tưởng, sở dĩ chấp danh, tướng, biện đạo lý, rõ thị phi. Tâm như thế chẳng phải là ngã là cái gì? Chẳng phải ngã là cái gì? Thì có nhiều người nói, thôi bây giờ cái mà cảm giác mà vui buồn, thôi tôi không nói cái đó là ngã. Nhưng bây giờ tôi có những cái tưởng tượng nè, tôi có nhận ra cái này là phải chưa là quấy, cái này là hay chưa là dở. Những cái tâm tưởng tôi như vậy đó là cái đó là ngã chứ còn gì nữa. Đó. Thì ở đây Đức Phật Ngài mới chỉ cho mình thấy cái tưởng đó không phải là ngã. Thì chúng ta nên dẫn dụ rằng tưởng ngoài thọ danh sách tâm hàm nghĩa lý là ảnh tượng của tâm, ảnh tượng của tâm chứ không phải ảnh tượng, là ảnh tượng của tâm. Chỗ duyên của nó là cảnh giới sắc trần, không thể chấp là ngã. Như nương sắc trần mà biện xanh vàng đỏ trắng, nương thanh trần mà biện cao thấp lớn nhỏ, chỉ thấp nha, như hương trần mà biện trong đục đậm nhạt, như vị trần mà biện chua mặn đắng cay, như chiếc trần mà biện lạnh nóng trơn rít. Như thế không thể chấp một thứ nào là ngã, lại cũng không thể chấp mỗi thứ kia là ngã được. Bởi vì cái tưởng là cái chỗ mà biện biệt rành rẽ. Bây giờ trong cái biện biệt rành rẽ đó đều đưa nơi sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó lại duyên với sáu căn bên ngoài. Ví dụ như con mắt mà có biện biệt được cái này lớn, cái kia nhỏ, cái kia là do cái gì? Tức là do ngoại cảnh ngoài. Có cái hình tượng lớn thì nó cái đó là lớn, có hình tượng nhỏ nó đó là nhỏ. Thì sở dĩ con mắt thấy cảnh rồi mới phân ra cái phân biệt, nhận ra cái này lớn kia nhỏ, mà mình biện biệt lẽ này lẽ kia. Thì như vậy tất cả những cái biện biệt đó nó đều thuộc về phần tưởng. Mà thuộc về phần tưởng thì cái biện biệt ở đâu phải là một, mà mình nói nó là một được. Hơn nữa, nếu chúng ta trước ở đây dùng tinh thần hay gọi là do danh sắc hợp là không là có. Danh tức là tinh thần bên trong, sắc là ngoại cảnh bên ngoài, sắc là ngoại cảnh bên ngoài. Do ở trong có tinh thần, do ở trong có tinh thần, ở ngoài có vật chất. Hay là nói cái khác, danh tức là danh từ, là tên, cái sự vật. Sắc là những hình tượng của sự vật đó. Do tên và do hình tượng của sự vật mà mình mới có cái tưởng ra tôi ta. Ví dụ như giờ mình thấy gần ta, thấy gần có mấy cái chú viết báo, nó giả hình của mấy cái ông táo về câu đi Ngọc Hoàng, hoặc là đội mũ mang bia đi cho qua về táo. Thì quý vị thấy các cái chú nhà báo có từng thấy ông táo đi chậu trời chưa? Mà chưa thấy tại sao mới chú dễ được? Sợ gì chưa thấy gì, chưa thằng sách nói. Nghe thằng sách nói, ông táo đi về chầu Ngọc Hoàng, phải không? Rồi nghe nói Ngọc Hoàng ở bên kia, ông táo về chầu cái nhớ lại thờ vua chúa. Nếu ông ăn vô hầu vua thì phải đội mũ mà kia đó. Thì giờ ta tưởng tượng ông táo như giống vậy, cho nên ta vẽ. Thì như vậy vẽ ra đó là do cái gì mà ra? Là tưởng, mà tưởng đó là do cái danh, phải không? Nếu không thấy sắc thì không phải có danh, có danh không có tưởng ra được. Thế bây giờ quý vị nó cái gì? Đừng có danh, đừng có sắc mà quý vị tưởng ra cái gì tôi sẽ tưởng thử cái đừng danh đừng sắc, tưởng được không? Như vậy để thấy rằng cái tưởng không rời danh sắc, phải không? Ví dụ như bây giờ mình đi qua Nhật Bản, mình thấy một thành phố tốt, về lâu quá bây giờ mình ngồi lại mình tưởng tượng. Nhớ lại cái thành phố đó, thì lúc đó nhớ lại mình thấy ảnh, cái hình ảnh cái thành phố đó nó sống dậy như trong tâm não của mình, thì cái đó là tưởng. Mà tưởng là cũng do trước mình thấy, chứ nếu đừng có thấy cảnh, đừng có nghe tên, không bao giờ tưởng được hết. Thì như vậy cái tưởng đâu thực có,
Nếu nó thật có thì cần gì có cảnh, cần gì có tên, phải không? Mà phải có tên, có cảnh nó mới duyên đó mà dưới lên thì biết nó không thiệt rồi. Nó không thiệt, nó là ngã thì thật là cũng là chấp cái không thiệt mà cho là thiệt. Vì vậy cho nên nó đơn giản hơn. Ở đây thì Ngài Thái Huy Ngài chia sẻ tỉ mỉ quá, mình khó hiểu chút. Thì có thể tôi tóm lại như vậy. Cái tưởng là gốc bởi nương danh sắc mà có. Mà bởi nương danh sắc mà có thì đặt ngài có danh. Đó. Thì ở trong này tâm mới duyên theo. Rồi mới khởi ra tưởng thì như vậy đó là nhân duyên và hợp. Cái danh đó qua lỗ tai mình nghe. Lỗ tai mình nghe rồi cái tâm thức dí chế lên để duyên theo. Thì như vậy là ba cái hòa hợp mới khởi ra tưởng. Thì cái tưởng đó là không thiệt. Duyên hợp thì đâu có thiệt. Đó, cho nên biết cái tưởng đó là không thiệt. Hoặc tưởng là do có cảnh. Mình thấy, thấy trước rồi, rồi bây giờ mình ôn lại, mình tưởng ra. Thì cũng là do duyên sắc mà có. Thì cũng là duyên hợp mà có, chứ không phải duyên hợp. Thì như vậy tóm lại, cái mình nói cái ngã là do tưởng đó, thì cái đó cũng không đúng. Tưởng là ngã thì cái đó cũng không đúng. Bây giờ tiếp, giá như người đó lại tiếp thêm chấp hành vi là ngã, hành nghĩa là có ý chí mà phát ra hành vi ấy là chủ thể nơi ngã, đáng gọi là ngã. Đáng thấy hành có cái hành loại thiện ác hoặc vô khí, như nói rằng có ngã thì không nên, hoặc là thiện hoặc là ác hoặc vô khí. Rồi các thứ này không lấy gì gọi là hành vi. Và hành động của người phần nhiều là vô khí, bởi do bất giác trung động liền thấy các hành động về thiện ác thì chưa rỗi để mà bàn rõ. Cho nên hành có nghĩa là hành động đổi dời chợt đây chợt kia, bởi nó là giả tướng, giả hòa hợp liên tục mà lập danh. Thực thì không có cái tự thể, cái tự thể tánh. À, bây giờ tới cái hành đây có cái lối giải thích, lối giải thích cái trong này thì nói hành là hành vi. Hành vi đó thường thường như nói hành vi thì chúng ta tưởng những hoạt động, hoạt động của thân. Những cái hành vi nó gồm cả hành vi của thân và hành vi của tâm. Đó, thân hành, khẩu hành và ý hành. Và ý thân hành thì đó, những hoạt động của thân thì gọi là thân hành, hoạt động của miệng gọi là khẩu hành, hoạt động của tâm, của ý gọi là ý hành. Đó. Thành ra cái hành vi đó mà phần nhiều đây là nói cái hành của ý, đó, cái hoạt động của ý. Cái hoạt động của ý thì khi mình khởi nghĩ thì ấy mình tính cái này, mình tính cái kia, mình làm việc nọ, thì khởi nghĩ đó không thiện thì ác, không ác thì vô ký, hoặc là thiện, hoặc là ác, hoặc là vô ký. Ba cái đó nó đổi, đắp đổi cho nhau. Ví dụ như giờ nghĩ cái gì thuộc về thiện. Ví dụ mình đang ngồi, cái mình nghĩ, nghĩ nghe khóa cũng là thiện. Hoặc mình nghĩ, bây giờ có gia đình họ nghèo quá, là sao giúp họ, thì cái đó cũng là nghĩ thiện. Đó. Còn ví dụ mình đang như không rảnh rỗi, cái mình lừa nghĩ, mình nghĩ bằng cách khác, ngược lại thì nghĩ thì sao? Tức là mình nghĩ giờ phải đi đánh bài chơi để đỡ tối kỳ giờ, thấy không? Thì vừa nghĩ như vậy là thiện hay ác? Tôi vừa nghĩ thì sát phạt hơn thua nhau, thì đó là cái nghĩ ác. Thì như giờ nghĩ đó thuộc nghĩ ác. Còn có người đưa ngồi chơi họ buồn buồn, bây giờ thôi mình đi ngủ, thì cái đó là thiện hay ác? Đó là vô ký. Thì như vậy quý vị thấy, nếu mà nghĩ làm việc thiện, việc thiện thuộc việc thiện, mà nghĩ thì làm nghĩ cái chuyện sai lầm đó là ác, nghĩ cái chuyện không có hại ai mà không có hại mình nữa, thì cái đó gọi là vô ký. Thì như ba trường hợp tôi kỹ ra đó, ví dụ giờ mình đưa ngồi mình buồn để phải đi ngủ, thì cái đó không hại ai hết mà cũng không lợi gì, thì cái đó thuộc về cái nghĩ là cái nghĩ vô ký. Còn nếu mình nghĩ làm lợi cho người thì đó là nghĩ thiện, thì nghĩ làm tổn hại cho mình, cho người thì nghĩ ác. Thì như vậy, nguyên cái hành động của tâm vậy, nó sinh diệt không dừng, vừa khởi, nó liền mất, cho nên nói là nó là không, nó là bất nhiếp. Cái nhĩ thiện thì gọi là ngã, thì cái nhĩ ác là cái gì, rồi cái nhĩ vô tướng là cái gì, thì như vậy cái mà nói là cái nhĩ rằng là cái hai cái là ngã cũng không được, phải không? Vì nó có thiện có ác có vô khí thì trường hợp nào gọi là ngã, mà nếu cả ba trường hợp cũng đã cả ba là ngã thì nó cũng không được. Thì như vậy để thấy rằng rõ ràng cái hành nó không phải là ngã. Tại như thế người đó đã biết thọ tưởng hành không thể chấp trước là ngã, bèn chuyển tiền tinh thần chỗ khởi ra thọ tưởng hành trong tự thân, gọi đó là ngã, chính là thức vệ. Thức là chỉ cho đệ lục ý thức mà nó ở tâm lý, đã hiểu cơ sở tâm lý học của người thời nay rất sâu. Họ nói có ý thức hoặc không ý thức, nên việc làm nó vô ý thức hoặc là việc làm nó có ý thức à. Tức là xác định có hoặc không chủ tể. Nói khác hơn tức là cái ngã đấy vậy. Họ không biết ý thức bên trong thì nương nó mạc nó thức làm y, ngoài nương năm thức trước làm dụng. Cái chỗ để phân minh liễu khi đó toàn ở bóng dáng rơi rớt lại của năm trần. Đã không có thể tánh thì đâu có thể chấp cho là ngã được. Thế nên biết vật chất tinh thần đều là vô ngã. Ý nghĩa của ngã chẳng qua chỉ là giả danh đối đãi gọi đó thôi. Như ngã đối với nhân mà gọi đó là ngã, nhân cũng tự xưng là ngã. Cũng như đối với tay, đông đối với tay, tương đối lập danh chẳng phải có chỗ nơi nhất định có thể gọi là đông hoặc tây. Đó, thì ở đây mới giải thích cái thức, mà thức đây là chỉ cái ý thức. Thường thường mình chấp việc làm này có ý thức, việc làm nó vô ý thức. Vô ý thức tức là chuyện làm sao? Ngẫu nhiên mà làm mà không có để ý, thấy không? Còn khi nào để ý thì nó việc làm nó có để ý. Thì như vậy cái để ý thì gọi đó là có ngã. Rồi khi mà không để ý thì sao? Lúc đó không có ngã sao? Bởi khi mà mình làm mình có chú ý thì gọi là cái đó làm nó có ngã. Vì mình thấy cái ý thích đó là ngã, thì khi mà mình làm mà mình vô ý thì lúc đó là hết ngã rồi. Thì như vậy cái mà mình gọi là thích là ngã, tức là lấy cái ý thức thứ sáu làm ngã, cái đó cũng không thiệt nữa. Vì cái đó là cái hoạt động luôn luôn mà nó không có thường toàn, nó lấy cái thức thứ bảy làm chỗ tựa của nó, cho nên nó là hoạt động một hồi. Ví dụ như bây giờ mình thích thì mình có chú ý làm này làm kia thì nó có ngã, rồi tới chừng mình ngủ thì nó là mất, rồi lúc đó cái ngã còn hay hết. Lúc mình ngủ rồi cái ngã đi đâu? Nếu mình có chú ý nó gọi là ngã, thì lúc mình không chú ý mình ngủ đi thì cái ngã nó không hiện nữa, thì lúc đó nó có hay sao? Thì như vậy nếu mình chấp ý tức là ngã thì lúc đó nó là không có đâu, thì đâu có ngã. Cho nên để biết rằng cái ý thức đó là cái sinh diệt bên ngoài, nó không thiệt, mà nó phải đưa cái thức thứ bảy lại cho mạt na, rồi cái thức thứ bảy đó nó cũng còn nương thức thứ tám dần dần nữa. Thành như vậy để thấy rằng cái mà người ta thức là ngã cũng là không đúng đó. Thì sở dĩ chắc là ngã đều là cái lối đối đặt mà nói, chứ nó không có thật. Cũng như là đối đãi thế nào, nói như người khác thì gọi là người, còn mình thì gọi là ta, phải không? Ta là chỉ cho mình, rồi người ở ngoài thì gọi là người. Thì như vậy mình và người là gì? Là danh từ đối đãi mà lọc, phải không? Mà đã là đối đãi lọc thì đâu có thiệt, mà lâu nay mình tưởng lầm là thiệt. Đó là cái chỗ giải thích sẽ thấy rằng giải vững không có thật ngã. Nếu mình xét cho kỹ, người nào mà thường quán tới quán lui xét thường tạnh lẽ đó thì người đó có tu hay không? Tu hay không? Có tu không? Bây giờ tôi ví dụ như có người lên chùa ngồi tụng kinh lăng căng hoài, còn người ngồi ở ngoài gốc cây họ cứ suy nghĩ mình không có ngã, xét non vững lưu vậy hoài, thì hai người đó người nào tu người nào không tu? Cả hai đều tu. cả hai đều tu mà đều một người thì tu về thức tu tưởng, một người tu về trí tuệ, phải không? Người kia tụng kinh cho tâm mà yên lặng tin tưởng vào Phật, còn người nọ thì lấy trí mà quán. Nhưng mà hai người đó là mau giác ngộ đó, người nọ nếu mình thường quán thì mới thấy thân người giả, mà thấy thân giả cho nên mình mới khỏi lầm hết mê thì đó là giác. Còn nếu mình cứ lâm lâm mình tụng qua hai rồi thì sao thấy năm này qua tháng kia nó không hết mê, nó không hết mê rồi lâu ngày. Ví dụ như mình hy vọng mình tụng đó là hết bệnh nè, lòng ăn khá nè, mà lâu ngày cái khởi bệnh, lòng ăn thất lại, cái lúc đó hết mua thuần nữa, phải không? Đó là cái mà lầm lẫn của mình đó. Còn nếu mà mình cứ quán vậy mình thấy thân mình không thiệt thì cái đó không lúc nào làm cho mình chán hết. Mình thấy nó không thiệt rồi thì mình tỉnh cho nên mình giác, mình bỏ tham, bỏ sân, bỏ si dễ dàng. Đó. Thì như vậy cho nên cái tu mình phải thấy cái thực tế, chứ còn cái nào cũng tu hết, chứ không có cái nào không tu. Nhưng mà cái tu nó sẽ thu được cái kết quả mau, còn cái tu mà nó ít kết quả. Mà lâu nay thì mình có cái làm thì chỉ cái nào dễ làm, mà rồi hơi chiều theo cái lòng thích của Phật tử. Phật tử đa số ai cũng mạnh giỏi, được giàu có, làm ăn dễ dàng, cho nên cứ cứ tụng kinh có hướng lắm, hoặc thì cứ cấm cổ tụng hoài. Nếu mà tụng lúc nào thấy hết hướng là chán, đừng có hết như tụng nữa. Thì cái lối dạy vậy cũng hay, mà đều rồi lâu ngày cả thành dở. Người nào mà tụng rồi được như ý hoài thì thôi chuyên lắm, chuyên thích là chuyên. Còn nếu người nào tụng hết như ý cái này, hết chuyên rồi. Còn nếu mà mình thích quá, dùng trí huệ mà quá, thì mình cảm thấy rằng cái đó là cái việc trình não nó mau, mà chính cái đó là cái mình đưa cái giải thoát được. Cho nên nói thì cái nào cũng là tu, nhưng mà đều xét kỹ lại thì có cái nó có thể làm cho mình tiến, mà có cái nó làm cho mình tiến chậm. Bây giờ nói phân tích về sáu đại là đất, nước, lửa, gió, trời, mình và thích đó. Bởi vì Phật cố chia ra cho mình thấy rằng cái con người mình nó không có thiệt, để mình cứ lầm nó là thiệt hoài. Thì trong đây Đức Phật mắng cái thân như cái trứng là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, dân chương, dân dân. Những cái loại cái trứng đó thuộc về đất. Nước như nước mắt, ngò hôi, máu, mũi, dân dân là nước. Hơi ấm trong người là lửa, còn hơi đậm trong người là gió. Thì như vậy con người mình có muốn cái đó hòa hợp lại, rồi nó cộng thêm cái gì nữa? Lỗ mũi không cấm thì hơi nó đâu có chạy vô được, thấy không? Cái miệng không cấm thì cơm đâu có nuốt trôi. Thì như vậy trong gan, trong phổi chỗ nào cũng cấm hết, tới lỗ chân lông xưa hở đều là rỗng, ở trong nó có cái không đó, cho nên gọi là không. Rồi thức tức là có những cái hiểu biết ở trong gọi là thức đó. Thì như vậy ở chỗ này Đức Phật chia làm sáu thứ: đất, nước, lửa, gió, không và thức. Thì như vậy cả sáu thứ là thứ nào là ngã đó. Thì như vậy để thấy rõ ràng không có ngã. Đây trước năm dẫn ở trên sắc pháp, có sắc pháp, tâm pháp có bốn. Còn đây nói sắc, đây nói sắc pháp có đến năm, mà tâm pháp chỉ có một thôi. Đây là người nào mà nặng trách về cái thân này thì Đức Phật chia ra sáu đại. Bởi đối với người mê ở vật chất sâu, mê ở tinh thần cạn, để thấy nghĩa tất cả pháp là vô ngã, là diệu dụng thuyết pháp cho người đương cơ vậy. Đại nghĩa là cùng khắp tất cả pháp ở trong thế giới có đều không ngoài nó, nên gọi là sáu đại. Đất là chất cứng chất, nước là chất trôi chảy, lửa là chất nóng, gió là chất động. Lửa cùng với gió gọi là khí chất. Khi không không thì không chỗ nào mà chẳng có, từ ngoài thể chất đất, nước, lửa, gió ra đều là không. Không là cái thấy của nhãn thức, lại là chút pháp cảm giác của người đời. Năm thứ này vốn không có thể tướng, đều là cảnh giới phân biệt trong tâm chúng ta. Cảnh giới của tư lương mà phân biệt đủ cảnh giới tư lương này thì gọi đó là thức.
nhân địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, nên thức cũng đại. Phàm chỗ có đất nước lửa gió và hư không, thức cũng theo đó mà có, nên gọi là đại. Tất cả pháp trong thế gian từ khoáng chất chỉ có năm đại mà không có thức. Tất cả hữu tình đều đủ sáu đại, cho nên sáu đại có thể bao quát không sót tất cả pháp trong đời. Chữ lưỡng mà khảo sát thì biết tất cả pháp trong đời thời chỉ có sáu đại mà không có ngã, tâm sáu đại đó cũng lại không ngã. Đây thì Đức Phật kia là sáu đại, thì sáu đại tức là sáu cái mà lớn nhất. Bây giờ nói về ở bên ngoài thì quý vị thấy đất là quả địa cầu, nước là khả biển không, gió thì minh mông trong hư không, lửa thì biển lại, nghĩa là ở đâu mà có nhang lên thì lửa nổi dậy. Thì như vậy lửa, đất nước gió lửa đó là đầy khắp, là thức, là không, hư không cũng trùm hết, là thức cũng trùm theo. Tại sao thức trùm theo? Ví dụ như giờ tôi ngồi đây mà có thể tiếng động ở đâu ở bên bờ rìa, tôi nghe, tôi liền biết cái tiếng đó là tiếng súng. Thì như vậy, cái biết tiếng súng đó coi như là tôi biết tới bên bờ rìa. Thấy không? Ngồi đây tôi thấy chiếc máy bay bay trên trời cao giúp tôi đấy. Tôi vẫn biết đó là chiếc máy bay. Thì cái biết chiếc máy bay đó là thích. Thì tôi biết được chiếc máy bay thì cái thích tôi coi như trùng cả. Cho nên nữa là bây giờ ngồi đây mà mình tưởng tượng cả bầu trời những cái gì coi như mình biết hết. Thì cái tâm tưởng mình nó cũng trùm cả hết. Vì vậy cho nên nó là thức nó cũng lớn như là sông, như là đất, như là nước, như là gió, như lửa vậy. Chứ nó không có thua gì. Vì vậy cho nên cộng sáu cái đó chung gọi là đại. Bây giờ mình chia sẻ để thấy rõ. Đây thì Đức Phật nói sáu đại đó, Ngài không nhầm ở ngoài thế giới mà nhầm thẳng ở trong thân chúng ta. Thì trong thân chúng ta nó có đất, có nước, có gió, có lửa, có không, có thức, thì có cả sáu cái. Thì như vậy chúng ta không thể chấp cái nào là ngã được hết. Nếu chấp một cái thì còn năm cái kia là gì, còn chấp cả hai ba cái thì cũng không được. Vì vậy cho nên để nói tóm lại, sáu cái đó đều là không phải ngã.